Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, tôi anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả phần 215 của bộ truyện Quan Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện này nhé. Và ngay sau đây, tôi anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung diễn biến tiếp theo của câu chuyện này. Lại nói lúc bây giờ, khi tôi cầm huy chương của giải thưởng tin tức quốc gia Trung Quốc mà Lương Siêu đạt được 3 năm trước, đã có một sợi tàn hồn của Lương Siêu bám trên đó. Lúc ấy tôi không nhịn được mà nhìn Khâu Bình một chút. Mặc dù không biết vì cái gì mà tôi nhận định phải nhìn đồ vật mà Lương Siêu để ý nhất, nhưng cô ấy vẫn nhìn tôi đầy kỳ vọng, khi hy vọng tôi có thể tìm được chồng của cô ấy cho cô ấy. Lương Siêu chết rất đột ngột đến mức anh ta cũng không rõ mình chết như thế nào, nhưng từ hoàn cảnh xung quanh có thể nhận thấy anh ta chết bởi tai nạn xe. Sau khi Lương Siêu trở về từ khách sạn Giang Nam Mỹ Nhân, chuyện này đã xảy ra. Thật ra Lương Siêu lần này đi thị trấn Hải Hồ bởi vì lúc trước có người đăng tin trên mạng báo khách sạn Giang Nam Mỹ Nhân ở thị trấn Hải Hồ tự ý lấn chiếm đất xây khách sạn. Không chỉ như thế, khách sạn còn xả thẳng nước thải chưa qua xử lý vào hồ nước đã được liệt kê vào danh sách di tích cấp quốc gia. Bởi vì thế mà khách sạn còn xả thải xử lý như vậy, điều này phá hoại rất lớn tới môi trường tự nhiên của nơi đó. Căn bản không thể khôi phục như lúc ban đầu trong thời gian ngắn. Người gửi thông báo mặc dù che giấu tên tuổi, nhưng rất nhanh không biết vì lý do gì mà đã xóa bài viết của mình. Linh tính nghề nghiệp nói cho Lương Siêu biết chuyện này có độ tin cậy rất cao. Có thể nói 2 năm vừa qua, quốc gia rất coi trọng bảo vệ môi trường. Dưới làn sóng này mà vẫn có người dám đi ngược lại, làm cho một phóng viên có trách nhiệm với xã hội, Lương Siêu thấy mình phải bí mật đi hỏi một lần để điều tra rõ ràng việc ấy, sau đó đưa nó ra ngoài ánh sáng. Lương Siêu nghĩ như thế, tự nhiên cũng làm như thế. Vì thế trước khi đi, đã nói chuyến đi bí mật này cho chủ biên, hơn nữa còn đạt được sự ủng hộ của ông ta. Có lẽ do đây là chuyến đi bí mật nên chủ biên không báo cáo việc này với cấp trên. Giờ Lương Siêu mất tích, chắc chắn chủ biên không muốn gánh trách nhiệm, bởi vậy đưa đẩy chuyện này bằng cách nói mình chẳng biết gì cả. Ông ta đẩy trách nhiệm rất dễ dàng và lại tạo ra khó khăn rất lớn với sự tìm kiếm Lương Siêu. Tôi tin rằng nếu cảnh sát biết mục đích lần này của Lương Siêu khi đi thị trấn Hải Hồ, chắc chắn sẽ điều tra được một số manh mối hữu ích, cũng sẽ không trở thành không hề có đầu mối nào như bây giờ. Bởi vì trên chiếc huy chương có ký ức tàn hồn của Lương Siêu, cho nên có chút lộn xộn, không khớp với nhau. Rất khó để thông qua những đoạn ký ức này để phán đoán Lương Siêu bởi vì lần công tác bí mật này mà gặp chuyện hay không. Hay chuyện này chỉ là một tai nạn ngẫu nhiên. Hiện giờ anh ta đã chết, nhưng vẫn chậm chạp không tìm được thi thể. Chắc chắn là có người cố ý giấu thi thể đi. Nếu như chỉ là một tai nạn thông thường, đâu cần phải giấu thi thể chứ. Cho nên trong này nhất định có chuyện mà chúng tôi không biết. Cuối cùng mấy người chúng tôi đã đáp ứng Khâu Bình đi đến thị trấn Hải Hồ một chuyến. Nhưng có thể tìm được Lương Siêu hay không thì phải xem vào vận mệnh của bọn họ. Dù sao, không phải tất cả những người bị mất tích đều có thể được tìm thấy. 3 ngày sau, mấy người chúng tôi lái xe đến thị trấn Hải Hồ. Chỗ này được gọi là thị trấn Hải Hồ bởi vì có một hồ nước tự nhiên rất lớn, tên là Hải Hồ. Bởi cảnh sắc nơi đây rất nguyên bình và tự nhiên, cho nên mấy năm trước đây, nơi này đã được xác định là di tích bảo tồn cấp quốc gia. Mà trong trí nhớ của Lương Siêu lặp đi lặp lại sự xuất hiện khách Giang Nam Mỹ Nhân. Thế nhưng chính là nằm tại một vị trí đắc địa trong khu vực này, có thể nói là chiếm hết thiên thời địa lợi. Những năm gần đây, có khá nhiều du khách bên ngoài bởi vì nghe danh mà đến đây, chỉ để có thể ở lại khách sạn bên hồ này một đêm và cảm nhận một chút cảnh đẹp của Hải Hồ. Còn chúng tôi cũng vì tìm hiểu sự thật, cho nên cũng đặt 2 phòng tại khách sạn Giang Nam Mỹ Nhân qua mạng. Khi chúng tôi đi vào tòa khách sạn Giang Nam Mỹ Nhân, cũng bị cảnh đẹp nơi này làm cho rung động. Ở đây quả thực xây dựng cực đẹp. Nếu như nó không phải trả giá bằng cách hy sinh phong cảnh tự nhiên của Hải Hồ, thì vẫn có thể coi như một thánh địa du lịch. Bởi vì cân nhắc đến tinh tế của là Khâu Bình khá eo hẹp, cho nên chúng tôi chỉ cần cô ấy trả chi phí cho chuyến đi này. Đây gần như là làm việc miễn phí. Vì tiết kiệm tiền cho cô ấy, mà chúng tôi cũng không đặt căn phòng đắt tiền. Nhưng cho dù là vậy, thì tiền phòng nơi này cũng đắt gấp 3 lần khách sạn thông thường. Thật không biết ông chủ của chỗ này là ai, vậy mà có thể lấy đất trong khu bảo tồn thiên nhiên. Nếu như không phải có hậu trường cứng rắn, tuyệt đối không làm được điều ấy. Mà nơi này buôn bán cực kỳ tốt, nếu như không phải vướng vụ đặt phòng, thì 2 ngày trước chúng tôi đã có thể tới đây. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, chúng tôi đi tới căn phòng đã đặt trước đó. Quả nhiên giống như đúc ảnh chụp ở trên mạng. Đó là căn phòng có cửa sổ lớn từ sàn đến trần, có thể nhìn toàn bộ cảnh hồ và núi tươi đẹp phía dưới. Chúng tôi ăn bữa tối trong phòng, mấy người chúng tôi bàn nhau ngày mai đi dạo một vòng xung quanh đây, tìm một chút vị trí xảy ra chuyện. Trong trí nhớ của Lương Siêu, anh ta đến điều tra khách sạn này, nên chắc chắn vị trí đó không xa nơi này chứ. Chỉ là trước mắt không thể xác định Lương Siêu chết 100% có liên quan tới khách sạn này hay không. Dù sao, khi còn sống, anh ta gây thù với quá nhiều người. Ai mà biết người nào đó trước ghi nợ đến giờ mới tính sổ. Một đêm không mộng mị, bà chúng tôi đều ngủ rất ngon. Có lẽ do ở gần nước nên làm con người thư thái. Chính vì điều này làm cho giá phòng ở đây đắt thế này mà du khách vẫn ùn ùn kéo đến. Nghĩ kỹ một chút, việc buôn bán nơi này tốt như thế. Nếu như chỉ vì một bài đăng của Lương Siêu mà phải tạm ngừng kinh doanh, chặn người kiếm tiền khác gì giết cha mẹ người ta. Nếu có người ngăn cản Lương Siêu cũng là hợp tình hợp lý. Sáng sớm hôm sau, ba chúng tôi ăn một bữa đơn giản xong thì đi dạo mấy chỗ ngắm cảnh xung quanh. Thật ra trước đó nhân viên phục vụ đã từng giới thiệu với chúng tôi các gói dịch vụ du lịch của họ, nhưng đã bị tôi khéo léo từ chối. Bởi vì nếu đi theo tuyến đường đó, chắc chắn sẽ rất khó tìm đến chỗ Lương Siêu xảy ra chuyện. Nghĩ thử xem, nơi này du khách đông như thế, nếu như Lương Siêu thực sự gặp chuyện trong khu vực đó, làm sao để người khác thần không biết quỷ không hay mà xử lý thi thể được? Cho nên chỗ xảy ra chuyện trong trí nhớ nhất định là một nơi tương đối vắng vẻ và du khách đi lại cực ít. Vì có thể tìm đến chỗ này, ba chúng tôi tách ra tìm, chuyên đi những chỗ ít người, hy vọng có thể tìm đến một chỗ cuối cùng mà Lương Siêu gặp chuyện. Nhưng vòng vèo một lúc, thế nào lại đi đến đằng sau của khách sạn? Tại một chỗ ít gây chú ý đằng sau khách sạn, lại có một ngôi nhà được bảo vệ nghiêm ngặt, vẫn là luôn có 2 bảo vệ cạnh cửa. Phía trên còn viết 4 chữ to, du khách dừng lại. Tôi thấy đường đường chính chính đi vào chắc là không thể, xem ra chỉ có thể đợi đến khi trời tối rồi tìm cách mà đi vào đó. Mà ba chúng tôi đi cạnh nhau quá gây chú ý, cho nên trước tiên để Đinh Nhất ngồi một mình ở đây tìm hiểu tình hình. Tôi và chú Lê giả vờ làm khách du lịch tiếp tục đi xung quanh, tìm kiếm địa điểm Lương Siêu bị đâm chết. Lúc trời tối đèn dừ mực, nhận được điện thoại của Đinh Nhất bảo chúng tôi qua đó. Anh ta nói qua điện thoại, đừng nhìn ngôi nhà này không bắt mắt, nhưng cứ 4 giờ lại thay đổi trạm gác, canh phòng nghiêm ngặt, có thể so sánh với đơn vị an ninh cấp quốc gia. Tôi biết chỗ này càng canh phòng nghiêm ngặt thì càng có vấn đề, chỉ không biết khi Lương Siêu còn sống đã từng tới đây hay chưa. Sau khi chúng tôi tụ tập với Đinh Nhất, anh ta dẫn chúng tôi đi tới một đoạn tường tương đối vắng. Nơi này rời xa cổng chính, cho nên bảo vệ ở cổng tạm thời không thấy chúng tôi. Nghe đi. Đinh Nhất dẫn chúng tôi đến đây xong, liền chỉ về phía bên kia tường bảo chúng tôi cẩn thận lắng nghe. Mặc dù tôi không biết Đinh Nhất bảo nghe cái gì, nhưng vẫn lắng nghe, rất chăm chú, âm thanh phía bên kia tường. Mặc dù lúc đầu còn chưa rõ ràng lắm, nhưng loáng thoáng có tiếng nước chảy, mà còn thoang thoảng mùi vị nước rửa chén. Lúc này tôi nói nhỏ với Đinh Nhất, bảo anh ta đỡ tôi lên đầu tường để nhìn tình huống bên đó là thế nào. Đinh Nhất gật nhẹ đầu, tiếp đó khoanh 2 tay. Tôi đạp chân vào giữa 2 tay rồi ra sức dùng sức nâng lên một chút. 2 tay của tôi vừa vặn để trên đầu tường. Khi tôi từ từ duỗi đầu ra xem, suýt nữa ngộp thở. Hóa ra nơi đây là một bể nước bẩn. Chắc nước bẩn trong khách sạn đều thải ra chỗ này, sau đó thông qua đường ống chảy xuống đất. Khó trách luôn có người canh phòng cả ngày lẫn đêm. Nếu như bị Cục Bảo vệ Môi trường phát hiện, thì khách sạn này của bọn họ vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện hoạt động nữa. Nghĩ tới đây, tôi muốn dùng di động lén chụp lại tình hình nơi này. Nhưng tiếc là sức bàn tay của tôi quá yếu, không thể làm được việc một tay trèo tường, một tay chụp ảnh. Cuối cùng, đành phải từ bỏ và nhảy từ trên đầu tường xuống. Sau đó, vẫn là Đinh Nhất leo lên thêm vài lần, chụp mấy tấm ảnh làm bằng chứng, rồi chúng tôi mới nhanh chóng rút lui. Trở lại phòng của khách sạn, mấy người chúng tôi thương lượng xem có muốn thông báo việc này lên mạng hay là không. Ý của chú Lê là trước khi tìm được Lương Siêu thì không nên đánh rắn động cỏ. Thế nhưng tôi thì lại nghĩ, nếu muốn tìm được Lương Siêu, trước tiên phải đánh rắn động cỏ mới được. Sau đó tôi lên mạng tìm hiểu những tin tức mà Lương Siêu đăng lúc trước, phát hiện anh ta đều dùng bút danh là một chiếc thuyền con. Thế là tôi lập tức đăng ký một tài khoản Weibo, lấy tên là một chiếc thuyền con, sau đó dùng bút danh cũ của Lương Siêu gửi những tấm ảnh này lên, muốn xem một chút phản ứng của đối phương rồi lại tính. Nói ra cũng thật kỳ quái, khi tôi gửi những tấm ảnh thông qua tài khoản một chiếc thuyền con, ngay từ đầu cũng không được ai chú ý. Nhưng mấy tiếng sau lại tràn vào một đội thủy quân bắt đầu tấn công tôi, liên tục uy hiếp, nói nếu tôi không chủ động xóa mấy tấm ảnh này thì sẽ làm thịt chúng tôi. Tôi xem những dòng tin nhắn phía trước, trong lòng có chút tức giận, vì ít người vì đạo nghĩa, vì đạo đức nghề nghiệp mà dám một mình mạo hiểm. Nhưng có một số người chỉ dám trốn sau màn hình vẫy đuôi như con chó con. Giống như bọn họ hiểu tất cả mọi chuyện, nhưng thật ra chỉ là một đám thủy quân vì vài đồng tiền mà đến tài khoản Weibo của người khác mắng chửi mà thôi. Nghĩ tới chuyện này, tôi cố ý chọc lại. Dù sao tao cũng đã chết, nếu như bọn mày không sợ bị ma quỷ nhập thì có thể tới giết tao. Hãy nhớ tên của tao là một chiếc thuyền con. Tôi vừa nói lời này ra, đám thủy quân đang mắng chửi phía dưới quả nhiên bớt đi một số lượng lớn. Xem ra bọn này cũng chỉ là muốn kiếm miếng cơm, gặp phải đối thủ liền chạy mất dép, đến rắm cũng chẳng dám đánh. Dọa chạy đám thủy quân xong, những người còn lại chính là một số không nhiều những người biết sự thật. Lúc này có một tài khoản gọi là Nước Mưa Giang Nam trực tiếp nhắn tin hỏi tôi, cậu là ai? Những tấm ảnh này được chụp khi nào? Tôi bây giờ đáp lại hắn bằng một biểu hiện cười lạnh và nói, mày không biết tao là ai à? Đối phương quả nhiên bị tôi dọa lập tức rời khỏi mạng. Đến khi những người kiếm chuyện này không nói thêm gì nữa, bắt đầu có một ít đúng là quần chúng ăn dừa phát biểu ý kiến. Bọn họ cũng thay nhau khiển trách những hành động trái pháp luật của Giang Nam mỹ nhân. Hơn nữa, còn có người nói chắc như đinh đóng cột rằng thật ra khách sạn này làm điều đó không phải chỉ mới một hay hai ngày. Trước đây đã từng có người đi Cục Bảo vệ Môi trường báo cáo, nhưng đến cuối cùng đều không giải quyết được gì. Tôi nghe thế thở dài trong lòng, khách sạn này từ chiếm đất bất hợp pháp đến xả thải bất hợp pháp, mỗi chuyện đều đang xảy ra, nhưng các ban ngành kiểm tra vẫn làm như không thấy. Trước đó Lương Siêu bí mật điều tra chỉ sợ đã chạm đến ích lợi của một nhóm người. Hiện giờ xem ra, việc anh ta mất tích càng ngày càng không đơn giản. Thế nhưng, nước ở thị trấn Hải Hồ quá sâu, nếu như chúng tôi chỉ đơn giản muốn giúp Khẩu Bình tìm chồng, vậy không cần thiết phải xen vào vũng nước đục này. Mặc dù mấy người chúng tôi không sợ chuyện này, nhưng cũng không thể gặp chuyện nào đều phải quản chuyện đó chứ. Cho nên hiện giờ vẫn là đi một bước tìm một bước. Nhưng nếu như thế, muốn tìm được Lương Siêu thì phải quấy đục nước Hải Hồ. Vậy thì thật xin lỗi, chúng tôi không quan tâm là ai. Đã làm trái lương tâm thì nhất định phải trả giá đắt. Sáng sớm hôm sau, mấy người chúng tôi tiếp tục đi tìm xung quanh khách sạn Giang Nam Mỹ Nhân, muốn tìm được nơi Lương Siêu đã xảy ra chuyện. Trong trí nhớ của tàn hồn Lương Siêu, đó là một đoạn đường rất mới và rộng, chắc chắn vừa thông xe không được bao lâu. Nếu như tôi không nhớ nhầm, lúc chuyện xảy ra đúng vào 12 giờ 25 phút buổi trưa, bởi vì khi Lương Siêu đi qua đường, anh ta nhìn thoáng qua đồng hồ, sau đó chuẩn bị băng qua đường. Nhưng đúng vào lúc này, thân thể anh ta đột nhiên bị đâm văng lên cao. Tôi còn nhớ rõ, lúc Lương Siêu qua đường, đã nhìn hai bên trước. Lúc đó trên đường dừng đừng nói là xe, ngay cả một người đi đường đều không có. Nhưng vì sao vừa mới băng qua lại bị xe đâm như vậy? Chắc chắn là có người đã ở đây chở Lương Siêu. Cho nên bất kể anh ta cẩn thận thế nào, thì kết quả cuối cùng vẫn giống nhau mà thôi. Chú Lê bây giờ thấy cứ tìm lung tung thế này cũng không phải là biện pháp hay. Thế là chúng mới mời một hướng dẫn viên du lịch tại địa phương dẫn chúng tôi đi xung quanh. thế rồi đồng thời nói bóng nói gió với anh ta để tìm hiểu xem chỗ này có con đường nào mới làm xong mà người và xe đều rất ít đi hay không. Hướng dẫn viên du lịch nghe xong suy nghĩ một lúc, sau đó mới trả lời, con đường rộng nhất ở thị trấn chắc là đường học sinh. Nghe nói nó được bà chủ của khách sạn Giang Nam Mỹ Nhân bỏ tiền ra làm. Tôi vội vàng hỏi, đường học sinh à, ở chỗ nào chứ? Người hướng dẫn viên du lịch nói với chúng tôi, sau khi bà Giang Y Nam đầu tư vào nơi này, cũng bỏ thêm khá nhiều tiền để góp phần xây dựng thị trấn. Con đường học sinh đó năm nay mới thông xe, nó được làm ra để phục vụ cho trường tiểu học Hy Vọng đang được xây dựng. Đúng rồi, trường tiểu học đó cũng là do bà Giang Y Nam bỏ tiền riêng ra để xây dựng đấy. Tôi nghe mà hừ lạnh trong lòng, chẳng trách hậu trường của Giang Y Nam cứng như thế, quả nhiên là có ô dù của địa phương. Thật ra khách sạn dùng tiền kiếm được đầu tư cho công trình cơ sở của địa phương vốn không có gì đáng trách. Bản thân điều này cũng là một chuyện tốt, nhưng không thể chỉ vì lợi ích trước mắt mà không để ý đến tương lai cơ chứ. Hiện giờ mặc dù nhìn bề ngoài thì là anh tốt, tôi tốt, mọi người cùng tốt, một bên khách sạn Giang Nam Mỹ Nhân kiếm được tiền, một bên là các chính quyền địa phương cũng có thành tích, điều kiện sống của người dân nơi đây được cải thiện, nhưng sau này thì sẽ ra thế nào đây? Hiện giờ khách sạn Giang Nam Mỹ Nhân tập trung khai thác mảng du lịch, xả trực tiếp nước thải qua đường ống sống hệ xuống hệ thống nước ngầm. Người chịu tai họa này sẽ là ai? Còn không phải là những người dân đã sống nhiều đời ở đây mà con cháu sau này của họ hay sao? Làm thế này chẳng khác gì mổ gà lấy trứng. Vì cái gì mà quốc gia đang ra sức bảo vệ môi trường? Chính là để cho con cháu chúng ta có một nguồn sống, một môi trường sạch sẽ, mà không phải là không khí ô nhiễm, nước uống có độc và đất đai khô cằn. Có lẽ tại nơi có vẻ ngoài yên bình này, sự xuất hiện của Lương Siêu có phần đột ngột. Thậm chí sau khi biết mục đích của anh ta, có khi người nơi này còn chẳng hoan nghênh anh ấy. Thế nhưng, là một phóng viên, anh ta đã đến nơi này là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ vì muốn một tin gây sốc hay sao? Nếu thật như thế, Lương Siêu có thể làm phóng viên giải trí, vừa không nguy hiểm tính mạng, lại vừa có bài giật tít mỗi ngày. So sánh với những chuyện anh ta muốn đăng, có lẽ sau khi lộ ra ngoài ánh sáng sẽ trở thành điểm nóng đấy. Nhưng vài ngày sau thì sao chứ? Vẫn không thể đánh bằng xì căng đan của vài minh tinh càng khiến cho người ta khó mà quên hơn. Cho nên, những phóng viên giống như Lương Siêu, bọn họ mạo hiểm tính mạng để theo đuổi điều gì? Tôi tin rằng, ngoài sự yêu thích với công việc, còn lại chính là tinh thần trách nhiệm với xã hội và kiên trì giữ gìn công lý. Tôi công nhận ngành nghề nào cũng có một ít sâu mọt, nhưng đồng thời cũng sẽ có người chính trực giống Lương Siêu, luôn kiên định với tín niệm của bản thân và không bao giờ từ bỏ. Chuyện của thị trấn Hải Hồ không phải chỉ một hai ngày. Tôi tin rằng trước Lương Siêu cũng đã có phóng viên đến đây tìm hiểu. Nhưng vì sao chỉ có Lương Siêu mất tích chứ? Chắc là những phóng viên đó cuối cùng đã bị đánh bại bởi viên đạn bọc đường, từ bỏ lý tưởng của mình mà cúi đầu trước hiện thực. Vào buổi chiều, hướng dẫn viên du lịch dẫn chúng tôi đến đường học sinh. Tôi nhìn kỹ thì thấy đây đúng là con đường trong ký ức của Lương Siêu. Mặc dù thông qua ký ức của anh ta, tôi không thể nào biết tại sao Lương Siêu lại xuất hiện ở chỗ này. Nhưng ở đây đúng là nơi anh ta đã bị đâm chết. Tất nhiên, mấy người chúng tôi không có tình hình thực tế cho người hướng dẫn viên du lịch biết, mà chỉ đi ngắm cảnh xung quanh một lúc. Sau khi chụp vài cái ảnh thì trở về. Sau khi đến phòng khách sạn, mấy người chúng tôi bàn bạc với nhau và quyết định buổi tối sẽ đi đến chỗ đường học sinh lần nữa. Đến lúc ấy, chú Lê sẽ chiêu hồn Lương Siêu ở chỗ đó. Một số âm hồn chết ngoài ý muốn sẽ chọn ở lại nơi họ chết mà mãi mãi không chịu rời đi, rồi từ từ biến thành linh hồn trên vùng đất đó. Và nếu như trong lúc này thi thể của họ không được xử lý tốt, những âm hồn này có khả năng hóa thành ác quỷ. Cho nên chú đây đã hỏi ngày sinh tháng đẻ của Lương Siêu qua khẩu bình để xem có thể gọi được âm hồn của Lương Siêu hay không. Buổi tối mùa này đã rất lạnh, mặc dù vị trí của thị trấn Hải Hồ gần về phía nam, nhưng buổi tối nơi này, gió cũng lạnh rụng mình. Bà chúng tôi đêm hôm khuya khoắt, run rẩy đi tới đoạn đường nơi Lương Siêu gặp chuyện để chiêu hồn. Hình ảnh này trông rất kỳ quái, mà lúc này trên đường học sinh, đừng nói là bóng người, đến bóng ma cũng chẳng có ai. Sau đó chú Lê thấy đồ nghề ra và bắt đầu đốt hương và đốt tiền vàng. Khai đàn làm phép, vung vẩy bùa chú để gọi âm hồn của Lương Siêu. Quá trình gọi hồn của chú Lê trông rất màu mè. Trong mắt của tôi nhìn là như biểu diễn chiếc hài. Nếu như không phải biết chú có trình độ thực sự, chắc chắn tôi sẽ cho rằng đây là một lão giả lừa đảo. Chỉ một lát sau, những cơn gió lạnh vừa rồi còn thổi, đột nhiên dừng lại. Ngay cả những cành cây ven đường dường như cũng đứng yên trong gió. Tôi vừa nhìn là biết có thứ gì đó chuẩn bị tới. Quả nhiên trong thoáng chốc đã thấy một bóng người xuất hiện ngay giữa đường. Cái bóng này nổi bồng bềnh, nhìn kỹ thì chân không chạm đất nên mới trồi nổi như thế. Ngày xưa có câu, người đi lơ ngơ thường sống không lâu. Đến khi bóng mờ đó đến gần, đây không phải là Lương Siêu đã mất tích gần nửa năm đó hay sao? Chu Lệ nghiêm nghị nói, Lương Siêu, hôm nay gọi cậu đến đây, cậu có tầm nguyện gì chưa hoàn thành không? Thế nhưng Lương Siêu bây giờ giống như không hiểu, mặt mờ mịt nhìn chúng tôi. Tôi thấy thế mà lạnh trong lòng. Xong rồi, âm hồn của Lương Siêu mất đi thần trí, xem ra rất khó tìm được đầu mối hữu ích trong miệng anh ta. Một lát sau, âm hồn Lương Siêu đột nhiên xoay lại, sau đó chỉ tay về phía bên trái và dừng ở một chỗ. Mấy người chúng tôi bây giờ nhìn theo hướng ngón tay của Lương Siêu, nơi đó có một siêu thị nhỏ không hề bắt mắt. Thế là ba người và một ma cứ cùng nhau nhìn về phía siêu thị nhỏ tên Hòa Hướng Dương kia. Nhưng nhìn một lúc cũng không biết âm hồn của Lương Siêu đang định nói cái gì. Cuối cùng vẫn là Đinh Nhất phá vỡ sự im lặng. Có phải anh ta muốn nói thi thể của mình trong siêu thị nhỏ đó hay không? Tôi nghe thế bèn chậm rãi đi đến phía trước siêu thị, sau đó nhắm mắt lại cảm giác, nhưng không phát hiện được cái gì cả. Thế là tôi lắc đầu nói, nơi này không có thi thể đâu, nếu không sao tôi chẳng cảm nhận được gì cả. Nhưng khi ba chúng tôi đi đến cửa siêu thị, âm hồn Lương Siêu cũng bay qua, lần này anh ta chỉ rõ chiếc camera giám sát ở trên cửa. Ba chúng tôi hiểu ngay ý của Lương Siêu, nhưng bây giờ cách thời điểm xảy ra chuyện đã gần nửa năm, chỉ sợ video theo dõi ở nơi này không thể lưu giữ trong một thời gian dài như thế. Nhưng Lương Siêu đã chỉ thẳng vào chiếc camera giám sát này, vậy chứng tỏ nó nhất định có thể cung cấp cho chúng tôi đầu mối hữu ích nào đó. Thế là sáng sớm hôm sau, ba chúng tôi đi đến siêu thị Hòa Hướng Dương. Vừa vào cửa, đã thấy một người đàn ông đang kiểm hàng. Thế chúng tôi đến, ông ta cười hỏi chúng tôi muốn gì. Đầu tiên là chúng tôi mua tạm vài chai nước, sau đó giả vờ vô tình hỏi thăm ông ta. Siêu thị nhỏ này của anh mở lâu chưa? Tôi thấy con đường này vắng người nhỉ? Bình thường có buôn bán được không? Ông chủ siêu thị cười và nói, lúc đầu không có tốt lắm, nhưng sau khi có trường học thì việc buôn bán cũng tốt hơn. Hôm nay ít người bởi vì trường đang nghỉ, nếu như ngày bình thường sẽ có khá nhiều học sinh đến chỗ này để mua đồ đấy. Tôi nghe thì gật đầu, sau đó hỏi câu được câu không. Đúng rồi, tôi nghe nói gần đây có một tai nạn xe ở trước cửa siêu thị. Anh có ấn tượng gì không? Ông chủ nghe thế biến sắc mặt, lập tức khôi phục bình thường. Ông ta nói, trước cửa ngày nào cũng có xe đến xe đi. Tôi không để ý có tai nạn nào xảy ra. Ồ, vậy nửa năm trước thì sao? Lúc đó trước cửa đâu có nhiều xe đi qua. Lúc đó xảy ra tai nạn xe gì? Đã đâm chết ai thế? Tôi tra hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Lần này ông chủ chọn cách im lặng. Mặc dù không trả lời ngay lập tức, nhưng tôi đã thấy đáp án từ trong mắt của người này. Nói một chút đi, đã có chuyện gì xảy ra? Tôi biết anh không muốn bị phiền phức, nhưng mà người quan trọng, tôi không yêu cầu anh phải đứng ra làm chứng, chỉ cần có thể cung cấp manh mối có giá trị cho chúng tôi là được rồi. Tôi nói với giọng rất chân thành. Ông chủ nghe thế cho do dự một lúc lâu, xem ra chuyện này cũng đã làm khó cho ông ta. Thế nhưng ông ta cũng chỉ do dự mà không lập tức cự tuyệt. Nói cách khác, trong lòng ông ta vẫn còn biết phân biệt đúng sai. Chỉ vì ông ta lo lắng nếu giúp người khác sẽ để mình bị liên lụy, cho nên vẫn luôn không nói chuyện này với ai. Cuối cùng ông ta vẫn kể cho chúng tôi. Tại một buổi trưa nửa năm về trước, ông ta đang rảnh rỗi muốn ra ngoài sửa chiếc tủ lạnh thì bất ngờ nghe thấy một tiếng rầm vang lên. Phản ứng đầu tiên là có tai nạn xảy ra, thế là ông ta muốn đi xem thử có cần mình giúp đỡ gì không. Vậy mà vừa đến cửa, ông ta nhìn xuyên qua lớp kính thì thấy một chiếc xe địa hình màu đen dừng giữa đường. Hai người đàn ông mặc áo đen đang nhấc một người mặt đầy máu nhét vào cốp sau. Ý định đầu tiên của ông chủ siêu thị là báo cảnh sát, nhưng rất nhanh ông ta đã nhận ra một người trong đó chính là giám đốc an ninh của khách sạn Giang Nam Mỹ Nhân. Ông ta nghe nói người này có dính dáng đến xã hội đen, cho nên bất kể người ở địa phương hay ở nơi khác đến đều không dám gây chuyện ở khách sạn Giang Nam Mỹ Nhân của ông ta. Nhưng hôm nay, bọn họ đâm người khác còn đàng hoàng khiêng đi như thế là đưa đến bệnh viện hay đi phi tang xác chết chứ. Ông chủ siêu thị biết mình không thể dây vào những người này được. Bởi vì thế, ông ta không dám để lộ ra, mặc cho chiếc xe địa hình màu đen chở người rời đi. Nhưng ông chủ cũng biết, việc này sớm muộn sẽ có một ngày được người ta hỏi đến. Lúc đó không biết có người chịu tin ông hay không. Thế là ông ta cất giữ đoạn video do camera giám sát trước cửa quay được, chờ một ngày tương đương, có thể là để đưa video này cho cảnh sát. Sau đó ông chủ siêu thị cho chúng tôi xem đoạn video mà ông ta vẫn luôn giữ kín. Chỉ tiếc trên đó không quay được chiếc xe đâm chết lường siêu thế nào, mà chỉ quay được lúc bọn họ dừng xe, nhấc người đi mà thôi. Nhưng thế cũng đủ và quá đủ rồi, bởi vì video này đã quay rõ được khuôn mặt cùng với biển số xe. Muốn cãi cũng không được luôn. Nhưng chúng tôi tạm thời không thể giao đoạn video này cho cảnh sát địa phương, bởi vì với tình hình trước mắt, bản thân của tôi không thể tin tưởng cảnh sát của nơi này. Sau khi rời khỏi siêu thị, mấy người chúng tôi trở về khách sạn. Trước khi tìm được thi thể của Lương Siêu, chúng tôi phải thăm dò theo hướng tay giám đốc An Ninh. Mặc dù mấy hôm nay, chúng tôi chưa từng nhìn thấy tay giám đốc An Ninh trong video, nhưng chiếc xe địa hình màu đen đó lại cực kỳ dễ tìm, bởi vì nó vẫn luôn trong bãi đỗ xe của khách sạn. Đó là một chiếc xe Land Rover màu đen, nhìn biển số chính là chiếc xe trong video. Trong video, người Lương Siêu đầy máu, mặc dù cách thời điểm đó đã nửa năm, nhưng nếu như tay giám đốc An Ninh không vệ sinh chiếc xe, thì từ trong ra ngoài một lần, chắc chắn sẽ tìm được dấu vết Lương Siêu đã để lại. Nhưng vấn đề là, tay giám đốc An Ninh và tên nhân viên đó dường như đã giấu thi thể đến một chỗ nào đó. Nơi này nhất định rất bí mật, bởi vậy đã qua nửa năm mà vẫn không bị ai phát hiện. Có thể là vùi dưới hồ nước không? Tôi chưa đưa ra giải thiết. Chú Lê lắc đầu, khả năng này không cao. Thứ nhất là du khách ở đây rất đông, kể cả ném xuống vào buổi đêm cũng có thể bị nhìn thấy. Thứ hai là khi vùi thi thể xuống hồ cũng có nguy hiểm rất lớn. Ai biết được một ngày nào đó, thi thể dưới đáy hồ có nổi lên hay không? Tôi nghe xong thì phản bác. Nếu muốn thi thể không nổi lên cũng không phải là không có biện pháp. Chú còn nhớ vụ án dìm thi thể dưới ao cá không? Người chết bị nhốt trong một cái lồng sắt rồi thả xuống ao cá. Nếu như không có chúng ta, không biết người đó phải chờ tới khi nào mới lại được thấy ánh mặt trời đây. Nhưng chú Lê lại nói, ao cá làm sao so với chỗ này được? Nơi này có mặt hồ vô cùng rộng nên có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Không ai có thể cam đoan nếu thi thể chìm vào trong nước rồi vì một lý do nào đó lại nổi lên hay không. Tôi nghe xong thấy cũng đúng, nhưng nếu thi thể Lương Siêu không phải bị ném vào trong hồ, thì sẽ bị giấu ở chỗ nào? Tìm một chỗ ít người rồi chôn sao? Điều này cũng có thể lắm. Dù sao hải hồ có ba phía đường núi vây quanh, nếu muốn tìm một chỗ chôn thì là cũng dễ dàng thôi. Nếu như thực sự như thế, thì gia tăng rất nhiều độ khó khi tìm thi thể. Xem ra, nếu không xác định được, thì cũng không còn cách đi hỏi hai tên khiêng thi thể trong video kia thôi. Nhìn tướng mạo thì tay giám đốc An Ninh không dễ đối phó, nhưng tên nhóc trợ thủ chắc chắn sẽ dễ dàng hơn. Dù sao đây cũng là giết người, chỉ khiêng giúp thi thể mà bị phán là đồng phạm cũng gọi là quá oan uổng. Cho nên nếu chúng tôi có thể tìm được tên nhóc đó, dùng lời lẽ thuyết phục, chắc chắn có thể đạt động được đến bản thân hắn chứ. Để tìm được hai tên trong video, bà chúng tôi quyết định không rút trong phòng ăn cơm nữa, bởi vì nếu muốn tìm được bọn họ, nhất định phải lòng vòng trong ngoài khách sạn mới được. Nhưng sau đó chúng tôi bảo tới đảo lui ở khách sạn 2 ngày, vẫn chẳng thấy bóng dáng của hai tên kia đâu. Ngay khi chúng tôi đang nghi ngờ có phải hai tên kia không còn ở khách sạn này nữa hay không, thì cái tên nhóc kiểng xác lại đột nhiên xuất hiện. Hóa ra thằng oát kia không phải nhân viên của khách sạn, mà là tài xế riêng của bà chủ Giang Y Nam. Hắn chỉ đưa đón Giang Y Nam, không cần làm những chuyện khác nữa. Thế thằng oát này mặt mày hình người dạng chó, nhìn là biết một tên ăn bám, muốn moi thông tin từ hắn chắc hẳn không khó khăn gì. Vì vậy tôi bảo Đinh Nhất lén đi theo để nắm rõ hoạt động một ngày của hắn ta. Cái thằng oát này tên là Đoạn Hiểu Cương, mỗi ngày đúng 7 giờ hắn đến nhà Giang Y Nam đón cô ta, sau đó đến khách sạn Giang Nam Mỹ Nhân lúc 7 giờ rưỡi. Thời gian còn lại hầu như hắn đều ở và không chờ được gọi bất kỳ lúc nào. Cho đến khi 6 giờ tối, Giang Y Nam tan làm lại đưa cô ta về nhà. Đương nhiên, nếu trong lúc này Giang Y Nam có buổi xã giao nào, hắn đều phải theo đưa đón. Thực tế một điều, nếu như nói thẳng ra là đưa đón 24/24, chờ gọi bất kỳ lúc nào cũng đều được. Để có thể hù dọa được Đoạn Hiểu Cương, tôi quyết định để Chu Đề tự ra tay, lôi tuyệt chiêu lừa phỉnh của sư môn chú ra, dọa tên này một chút. Lúc ấy, hắn đang ở bãi đỗ xe của khách sạn, chờ bà chủ Giang Y Nam, còn ba chúng tôi giả vờ không hẹn mà tình cờ gặp được hắn. Đầu tiên là Chu Lê đi đến cạnh Đoạn Hiểu Cương, nói với cái vẻ mặt cao thầm khó đoán. Cậu nhóc, tôi thấy ấn đường của cậu biến thành màu đen, có phải gần đây cậu gặp chuyện gì đen đủi hay không? Nếu xử lý chậm, không chừng sẽ gặp phải tai họa đổ máu đấy. Thông thường, người nghe thấy mấy cái lời này của Chu Lê hầu hết đều sẽ nghi ngờ chú là một kẻ lừa đảo. Có lẽ lúc ấy, Đoạn Hiểu Cương cũng nghĩ như vậy, nhưng Chu Lê lại không cho hắn cơ hội để nghi ngờ, mà đưa luôn cho hắn một tấm danh thiếp rồi nói. Tôi ở phòng 7012 trên lầu 7, có điều chắc chắn là chiều mai tôi sẽ đi. Nếu cậu muốn giải quyết việc này thì nhanh chóng đến tìm tôi nha. Nói xong, bản thân Chu Lê cũng đi luôn không quay đầu lại, khá là tự tin, dường như biết đối phương nhất định sẽ tìm đến chú ấy. Có điều sở dĩ chú tự tin như vậy hoàn toàn là vì chú ấy thừa dịp đang nói chuyện với tên kia mà bảo Đinh Nhất lén giấu một lá cờ gọi hồn trên xe của Đoạn Hiểu Cương. Bên trên chỉ viết ngày sinh tháng đẻ của Lương Siêu, vậy nên chắc hẳn là sẽ gọi được âm hồn của Lương Siêu tới rất nhanh thôi. Tuy nhiên thời gian âm hồn xuất hiện theo cách gọi này rất ngắn, gần như là tới vội tới vàng mà đi cũng vội vàng. Có điều chẳng quan trọng, thế nhưng chỉ cần đạt được mục đích hù dọa thằng oát kia là đủ rồi. Và quả nhiên, chẳng bao lâu đã thấy một cái bóng trắng trôi nổi bay tới trước xe của Đoạn Hiểu Cương. Ban đầu, Đoạn Hiểu Cương vẫn chưa hiểu đây là chuyện gì. Hắn chỉ lờ mờ thấy hình như có một bóng người đứng ở trước xe của mình. Lúc này Đoạn Hiểu Cương đột nhiên nhận được điện thoại của Giang Y Nam, bảo bây giờ hắn lái xe đến cửa sau khách sạn đón mình. Lúc ấy, Đoạn Hiểu Cương cũng không nghĩ nhiều, chuẩn bị khởi động xe lái đi. Ai ngờ lúc này, đột nhiên hắn nhìn thấy phía trước lại có bóng người cứ chắn trước xe của mình. Thế là Đoạn Hiểu Cương bèn bấm còi xe, muốn người đằng trước tránh sang một bên, đừng chắn đường của mình nữa. Kết quả cái bóng kia nghe thấy thì từ từ quay đầu lại nhìn Đoạn Hiểu Cương. Tức khắc, hắn bị dọa cho sốc nặng, lạc tay lái đâm thẳng vào phòng trực của bãi đậu xe. Túi khí trong xe cũng bật ra, đập vào hắn, khiến hắn choáng đến nỗi thấy sao quay mòng mòng trước mắt. Người không biết chắc chắn là sẽ tò mò là Đoạn Hiểu Cương nhìn thấy cái gì mà có thể dọa cho một ông tướng như hắn thành ra như vậy. Thật ra cũng không phải ai khác mà chính là âm hồn của Lương Siêu bị Chu Lê gọi tới. Có điều mục đích của chuyến này chỉ là muốn dọa cho Đoạn Hiểu Cương một trận mà thôi, hoàn toàn không gây hại gì cho hắn cả. Nhưng người trong lòng đã có quỷ, tất nhiên sẽ không chịu nổi bị dọa. Buổi tối hôm đó, Đoạn Hiểu Cương đến gõ cửa phòng Chu Lê với sắc mặt xanh mét. Tất nhiên Chu Lê lôi đủ thứ lý do lý trấu mà trước đây chúng tôi đã bàn sẵn ra nói lại với hắn. Đại khái nói là có mấy con ác quỷ đi theo hắn. Vì con ác quỷ này bị chết oan uổng quá cho nên không quay được cơn tức giận, mà bát tự của Đoạn Hiểu Cương lại nhẹ nên ác quỷ mới cuốn lấy hắn như vậy. Nghe vậy, Đoạn Hiểu Cương lập tức mang khuôn mặt như đưa đám, hỏi Chu Lê có cách gì tháo gỡ hay không. Chu Lê đáp bằng vẻ cao thâm khó đoán. Thật ra con ác quỷ này cũng không muốn hại cậu đâu, nhưng mà nó không có nhà để về, càng không có người nhà đốt cho nó đồng nào. Thời gian qua nó rất khổ sở, còn kẻ thực sự hại chết nó lại có lễ phí quá nặng. Nó không dám chọc vào, vậy nên đành phải tìm đến cậu. Thực ra thì chuyện này cũng dễ xử thôi, chỉ cần cậu đến chỗ chôn hài cốt của nó đốt ít tiền giấy là xong. Đoạn Hiểu Cương nghe xong do dự một lát và sau đó bắt đầu cố ý giả ngu. Nhưng tôi đâu biết con ác quỷ này là ai, đi đâu mà tìm chỗ chôn hài cốt của nó bây giờ. Chu Lê hơi nhấn lồng mày lên, trên đời này có nhân tất có quả. Có thể tìm đến cậu dĩ nhiên là có lý do. Nếu cậu không nhớ đã từng gây ra lỗi lầm với ai, thế thì tôi cũng không giúp được cậu. Cậu cũng tự cầu phúc cho bản thân mình đi. Đoạn Hiểu Cương thấy Chu Lê không buông lời đuổi khách, đành thấp thỏm rời đi. Trên thực tế, ngay từ đầu, chúng tôi còn không biết có phải Đoạn Hiểu Cương thật sự không biết thi thể của Lương Siêu ở chỗ nào không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy không có khả năng này. Bởi vì cơ thể của Lương Siêu cao hơn 1m8, nặng 85kg, mà tay giám đốc an ninh kia cũng lắm chỉ 1m7 mấy, cân nặng chắc cũng chỉ hơn 60kg. Với chiều cao và cân nặng của gã, muốn vác được thi thể của Lương Siêu gần như là không có khả năng. Nếu không thì sau khi tâm đâm vào người ta, gã đã không cần thấy phải lận bảo Đoạn Hiểu Cương cùng kiêng sắc với mình, cho nên nhất định là Đoạn Hiểu Cương biết thi thể của Lương Siêu đang ở chỗ nào. Quả nhiên, sau đó chúng tôi phát hiện, sau khi tan làm, một mình Đoạn Hiểu Cương đi tới bên ngoài ngôi nhà có sân phía sau khách sạn, đen đen đút đút đốt một đống tiền giấy. Chẳng lẽ thi thể của Lương Siêu ở ngay trong khu nhà này ư? Chú Lê nghi ngờ. Tôi gật đầu đáp, việc này khó nói đấy chú ạ. Nếu không thì đây đâu phải chỗ Lương Siêu bị đâm chết. Tại sao Đoạn Hiểu Cương lại cứ phải đốt tiền giấy ở nơi đó cơ chứ? Chờ Đoạn Hiểu Cương đi rồi, mấy chúng tôi mới đi đến bên ngoài tường rào của căn nhà kia. Đặc biệt là tôi, cẩn thận cảm nhận sự thay đổi của mùi vị gần đấy một lần nữa. Nhưng cuối cùng tôi phát hiện, ngoài mùi hôi thối, vẫn chỉ có mùi hôi thối. Nơi này vẫn vốn chẳng cảm nhận được sự tồn tại của bất kỳ một loại tàn hồn nào. Tôi hơi nghi ngờ hỏi chú Lê, sao cháu lại chẳng cảm nhận được cái gì cả nhỉ? Có phải tên Đoạn Hiểu Cương này vốn không hề biết thi thể của Lương Siêu ở chỗ nào không? Chú Lê cũng buồn bực mà nói, nếu đúng là như vậy, thì tại sao cậu ta phải đốt tiền giấy cho Lương Siêu ở đây chứ? Điều này có thể nói là không hợp logic. Sau đó chúng tôi lại vòng quanh cái nhà này mấy vòng, nhưng tôi vẫn chẳng cảm nhận được gì y như cũ. Cuối cùng chúng tôi đành phải về phòng khách sạn trước rồi tính sau, tránh lang thang quá lâu lại bị bảo vệ canh gác ở ngoài phát hiện. Sau khi trở về phòng, bà chúng tôi bây giờ tạm thời chưa có cách gì hay hơn. Cuối cùng vẫn là chú Lê đưa ra một chiều độc. Không được thì gọi điện thoại tố cáo với cảnh sát, môi trường thị trấn, nói khách sạn Giang Nam Mỹ Nhân xả nước thải trái phép vào khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia. Như vậy tất cả các thiết bị xử lý chất thải trong khu nhà kia có thể sẽ bị dừng lại. Đến lúc đó, chúng tôi lại nghĩ cách đi vào xem thử. Sẽ đến cùng, với trình độ bảo mật nghiêm ngặt như hiện giờ, nếu muốn đi vào mà thần không biết, quỷ không hay, thì đừng nói chúng tôi, ngay đến cả đình nhất cũng không làm được đâu. Nhưng điều khiến chúng tôi không ngờ là, sau khi gọi điện đến điện thoại của phòng giám định, giám sát môi trường ở thị trấn để tố cáo, khách sạn Giang Nam Mỹ Nhân xả nước thải trái phép, ấy thế mà chẳng có phản hồi gì. Cái tòa nhà có sân kia vẫn y như bình thường. Việc mình cứ làm dường như không chịu chút ảnh hưởng nào cả. Tôi thấy thế này có vẻ sai sai rồi đấy. Kể cả trong đó có vài thành phần ô dù bao che cho khách sạn. Nhưng đã có người tố cáo thì nhất định cũng phải làm bộ làm tịch, tránh đầu sóng ngọn gió chứ. Vì vậy, đường cơn máu giận, tôi lại tố cáo lên tổ giám sát môi trường tỉnh. Lần này, cuối cùng đã có phản ứng. Cái khu nhà nhỏ mấy ngày trước còn canh gác bốn phía cả ngày lẫn đêm, giờ nhanh chóng khóa chặt cửa chính, đám bảo vệ tích cực mẫn cán cũng không rõ tung tích. Thế nhưng đến tối, khi chúng tôi đến bên ngoài cái sân nhỏ kia lần nữa, thì lại thấy đèn đuốc bên trong sáng choang, thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng động cơ gầm rú. Đinh Nhất nhảy lên bờ tường xem thử, hóa ra là bên trong đang dùng xe bồn để bơm nước thải ra bên ngoài. Cũng không biết làm sao mà nước thải trong cái bể kia cứ bơm mãi không hết. Mấy tay công nhân cuống đến mức mồ hôi mồ kê nhễ nhại, xem ra bọn họ cần phải dọn dẹp sạch sẽ trước khi trời sáng. Rất nhanh, một chiếc xe bồn đã đầy, thế nhưng nước thải trong bể đã chẳng hề giảm bớt, ngược lại còn hơi có cảm giác như tràn ra bên ngoài. Một công nhân trong số đó hùng hổ mà nói, tổ cha mẹ nó chứ, nếu biết sớm công việc này khó làm như vậy, ít nhất cũng phải đòi ông ta 5.000 tệ mới chịu. Một công nhân khác khuyên anh ta, đừng có nói nhiều nữa, nhanh nhanh cái tay lên. Nếu trước khi trời sáng không bơm hết, 3.000 đã thỏa thuận xong trước đấy cũng chẳng có đâu. Sau khi chưa đầy một xe nước thải, mấy công nhân lập tức vô cùng lo lắng lái xe đi. Tôi đoán là bọn họ tìm chỗ phi tang xe nước thải này, sau đó lại về bơm ra tiếp. Lợi dụng khoảng thời gian này, tôi đã để Đinh Nhất mở khóa cửa, chúng tôi nghênh ngang đi vào từ cổng chính. Trước đó ở bên ngoài còn đỡ một chút, không cảm thấy hôi thối cho lắm. Nhưng vừa khi đi vào trong, thì thấy đúng là thối chết người không đền mạng được. Không những thối, kỳ lạ là bể nước thải kia còn không ngừng nổi lên bong bóng. Thế này là thế nào đây? Tôi hơi kinh ngạc. Chú Lê bây giờ bịt mũi, đi đến gần nhìn thử và đáp. Cháu từng thấy cống thoát nước bị tắc chưa? Có phải cũng ủng ục nổi bong bóng không? Nghe vậy tôi cũng bịt mũi đi đến đó. Ý của chú là đường ống ngầm bên dưới bể nước thải này bị tắc ư? Nhìn là biết thằng oát nhà cháu đang có chút kinh nghiệm sống gì cả. Bên dưới chắc chắn là có thứ gì đó chặn đường xả nước, cho nên mới đổi bong bóng ung ục như thế. Chú Lên nói với vẻ chế nhạo. Tôi sầm mặt, thứ làm nghẹt đường ống nước bên dưới này không phải là thi thể của Lương Siêu đấy chứ. Lúc này chú Lê cũng nhăn mày mặt lại. Khó mà nói lắm, hiện giờ cháu ở gần như vậy, có thể cảm nhận được cái gì không? Tôi lắc đầu, vẫn chẳng cảm nhận được gì cả. Vậy thì hỏng rồi, cháu đừng thấy diện tích của cái khu nhà này không lớn, nhưng ống dẫn nước cầm bên dưới không biết dài bao nhiêu đâu. Quỷ mới biết thi thể của Lương Siêu kẹt ở đoạn nào. Chú Lê nói một cách bất đắc dĩ. Tôi thở dài mà đáp, có lẽ thật sự cũng chỉ có quỷ mới biết. Bởi lo những công nhân vừa rồi sẽ nhanh quay lại, nên bà chúng tôi mau chóng đi ra ngoài. Quả nhiên không lâu sau, chiếc xe bồn kia đã chạy xe không trở về và tiếp tục làm việc tiếp. Tôi nói nhỏ với Đình Nhất, bọn họ trở về nhanh như vậy, chắc là xả nước thải ở chỗ không xa đâu. Đợi một lát nữa, lúc họ bơm đầy xe rồi đi, anh lặng lẽ bám theo sau, xem bọn họ xả nước thải ở chỗ nào nhé. Đình Nhất bây giờ gục gặc đầu, sau đó thừa dịp mấy công nhân kia không để ý, lén chui xuống gầm xe nước thải mà trốn vào trong đó. Chờ khi xe nước thải lăn bánh rời đi như lần thứ hai, Đình Nhất cũng bị họ đưa đi theo. Thần không biết, quỷ không hay. Theo phân tích của tôi và chú Lê, điểm cuối của ống dẫn nước ngầm này chắc chắn sẽ không ở gần khách sạn, nhưng sẽ không cách quá xa. Mà những công nhân này chắc chắn cũng không dám xả nước thải lung tung, cho nên nhất định là bọn họ xả nước thải đến chính cống thoát nước thải thực sự. Hơn nữa, nhìn tình hình bây giờ, sở dĩ bọn họ mất công bơm nước thải ra như vậy, rất có thể là vì đường ống ngầm bị thứ gì đó làm nghẹt, chỉ có thể bơm hết nước thải nghẹt ở ống dẫn nước ra để tạm thời đối phó với cái việc kiểm tra. Ai ngờ khi xe bồn quay lại, Đình Nhất cũng đã không còn dưới gầm xe. Lúc ấy lòng tôi trùng xuống, nhưng rất nhanh tôi nhận được điện thoại của Đình Nhất, nói anh ta đang về khách sạn và sẽ lái xe lại đây. Cống thoát nước ngầm nằm trong một khe núi cách khách sạn không đến 5 cây số. Ở nơi đó có một khe nứt ngầm, cống thoát nước của khách sạn được xây xả thẳng vào trong khe nứt đó. Phải nói thẳng một điều, Giang Y Nam rất thông minh. Cái gọi là bỏ vốn xây dựng cơ sở vật chất cho thị trấn, chẳng qua là để tiện bề cho cô ta sửa chữa, lắp đặt đường ống thoát nước ngầm cùng lúc mà thôi. Phải nói là vị trí của cống xả nước thải này có thể nói thực sự quá bí mật. Nếu không phải Đinh Nhất bám theo xe bồn tới, thì chỉ bằng nhìn thôi, chúng tôi cũng chẳng biết được. Khả năng tìm tới được đây gần như cực kỳ khó. Vì đường ống nước thải có đường kính hơn 1 mét, này được cắm thẳng xuống đất, cho nên tạm thời chúng tôi không nhìn thấy được có còn nước thải chảy ra hay không. Thế nhưng mà nghe tiếng mà đoán thì chắc chắn đã bị tắc nghẽn hoàn toàn từ lâu lắm rồi. Sau đó chúng tôi chụp lấy mấy tấm ảnh làm bằng chứng, rồi gửi vị trí ở đây mấy tấm ảnh lên quy bô của một con thuyền con. Đồng thời, tôi gửi những chứng cứ này tới hòm thư tố cáo của Tổ Giám sát Môi trường tỉnh. Tôi tin, cho dù bản lĩnh của Giang Y Nam kia lớn đến thế nào, cũng không thể nào thâu tóm được tất cả Tổ Giám sát Môi trường tỉnh được. Vì vậy, ba chúng tôi kiên nhẫn ở lại khách sạn đợi 2 ngày. Đến tận buổi sáng hôm nay, đột nhiên có một nhân viên phục vụ gõ cửa phòng chúng tôi và nói, thành thật xin lỗi vì trục trặc thiết bị nên khách sạn của chúng tôi gần ngừng kinh doanh để mà sửa chữa. Do đó tất cả các khách hiện giờ đang ở trong khách sạn phải trả phòng hết, chậm nhất là trước sáng ngày mai. Nghe vậy, chúng tôi cũng chẳng nói gì, chỉ trả lời người phục vụ rằng sáng mai nhất định chúng tôi sẽ trả phòng. Còn vì sao nơi này phải ngừng kinh doanh để sửa chữa, trong lòng chúng tôi hiểu rõ hơn ai hết. Hơn nữa, để đề phòng chiêu trò này, tôi đã bảo Đinh Nhất đặt trước một phòng khách sạn ở một khách sạn nhỏ bình dân trong thị trấn, tránh bị luống cuống bất thình lình như những vị khách khác. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.